3. Hỏi ăn uống để tu theo thiền tông. Sau đây là một loạt các câu hỏi thật cao của cụ Lê Đại Trung, sinh năm 1921, 89 tuổi, tại huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi: các bậc tu hành ngày xưa tu theo thiền tông, sao không thấy đề cập đến ăn uống theo phương pháp âm dương mà nay lại nói ăn theo phương pháp này? Vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời: kính thưa cụ, chỉ cách đây 60-70 năm, con người sống, ăn, uống 90% còn lệ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Vì vậy, họ sống với cây cỏ hiền hòa, bốn mùa rõ rệt, sông, suối thiên nhiên, khí hậu trong lành. Vì vậy, âm dương của vạn vật, tất cả đều được quân bình tự nhiên. Nên người tu theo thiền tông học không cần phải lo vấn đề ăn uống theo phương pháp âm dương. Còn hiện tại, chúng ta sống với thời đại văn minh công nghiệp cao, nên tất cả thực phẩm và thức dùng hàng ngày đều phải theo công nghiệp. Vì vậy, âm dương bị đảo lộn, cộng với khí hậu bụi bặm, sông, suối bị ô nhiễm, thậm chí mạch nước ngầm tận sâu trong lòng đất cũng chịu chung số phận với sông, hồ trên mặt nước. Do đó, người tu theo thiền tông học muốn đạt được kết quả tốt, bắt buộc cơ thể người tu theo pháp môn thiền tông học, âm dương phải được quân bình. Cụ Lê Đại Trung hỏi tiếp: tu theo thiền tông học nhà Phật cốt là để được giác ngộ và giải thoát, có liên quan gì đến âm dương? Trưởng ban đáp: cụ biết và hỏi được như vậy là trình độ thiền tông của cụ đã hiểu rất sâu. Xin giải thích cho cụ thông. Người tu theo thiền tông học phải hiểu rõ ràng bên ngoài là vạn vật, còn bên trong cái gì là của con người một cách tường tận, mạch lạc thì mới mong đạt theo ý muốn của mình được. Chúng tôi xin phân tích rõ ràng cho cụ hiểu, từ vật lớn như hành tinh, còn nhỏ như con người, tất cả trong tam giới này là do sức hút âm dương tạo thành. Ai muốn vượt ra ngoài sự cuốn hút của âm dương thì người đó phải hiểu ba căn bản như sau. 1. Vật chất nhìn thấy hay cảm nhận được. 2. Tinh thần không nhìn thấy được, chỉ cảm nhận từ thô đến tế mới biết được. 3. Do vậy, người tu theo thiền tông học nhà Phật phải hiểu thật rõ về nguyên lý âm dương, để khi thấy những hiện tượng ấy xảy đến, biết mà thực hiện cho đúng để vượt qua. Do đó, âm dương được liệt vào một trong ba cái chánh của người tu theo pháp môn thiền tông học phải nắm cho thật vững thì mới mong thành công được. Cụ Lê Đại Trung lại hỏi: tại sao trong các kinh điển nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh? Trưởng ban đáp: thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều môn đồ cũng hỏi Ngài vấn đề nguyên do sanh ra con người và vạn vật. Đức Phật nhận thấy dân trí lúc đó chưa hiểu về khoa học nhiều. Tất cả những sự tin tưởng của con người, họ tin tuyệt đối vào đấng tạo hóa và thần linh, nên Đức Phật không giảng giải. Đức Phật thấy đời sống con người quá ngắn ngủi, nên có đưa ra hai chỉ dạy ngắn gọn như dưới đây để các môn đồ của Ngài biết mà tu hành. Cốt yếu là nhận ra Phật tánh của chính mình, sống với Phật tánh ấy để không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Nếu ai nhận ra Phật tánh của chính mình rồi, tự nhiên những chuyện lặt vặt như vậy họ tự biết rất rõ ràng, không cần phải học hỏi. Đức Phật có dạy thêm: sau này khi dân trí con người hiểu sâu về khoa học, tin tức bất cứ ở đâu trên thế giới này gần như trong một chợ, lưu thông được như chim bay. Ai có duyên lớn đọc được các kinh điển mà Như Lai dạy sau cùng, nếu người đó đạt được yếu chỉ sâu màu của Như Lai dạy và biết lộ trình đến Phật tánh, người đó sẽ giải thích về nguyên lý âm dương cho ai thắc mắc. Hai lời dạy của Đức Phật như sau. Thứ nhất, con người hay vạn vật có mặt trên địa cầu này có ba nguyên nhân chính. Một, nhân duyên sanh. Hai, nhân quả công bằng. Ba, sức cuốn hút của vật lý âm dương mà tạo thành. Tuy Đức Phật dạy ngắn gọn như vậy, cách đây đã trên 2550 năm rồi, nhưng hiện nay lời dạy ấy vẫn được những người có đầu óc thực tế công nhận là rất khoa học, không sai chút nào. Thứ hai, tuổi thọ các vị thời đó, người nào cũng đã cao tuổi. Nếu người đó mà học hỏi hết từng chi tiết nơi địa cầu này, e các vị ấy chưa hiểu được bao nhiêu đã bỏ xác thân rồi. Vì vậy, Đức Phật có cái ví dụ như sau để cho các vị thời đó hiểu, không cần phải biết thêm chi tiết làm gì. Như trong các ông, có ai bị tên có tẩm thuốc độc bắn trúng? Thuốc độc chắc chắn ngấm vào cơ thể người bị bắn trúng. Người đó sẽ chết sau vài giờ hay vài ngày. Có vị thầy thuốc tốt bụng đến nhổ tên người bị bắn trúng đó, băng bó và cho thuốc uống. Người bị tên bắn trúng nói với vị thầy thuốc tốt bụng rằng: "Thầy cho tôi biết mũi tên này do ai bắn trúng tôi? Mũi tên này được bắn từ hướng nào? Mũi tên này làm bằng loại gì? Chất độc một trong mũi tên lấy từ đâu ra?" Vân vân. Thầy trả lời cho tôi hiểu, tôi mới cho thầy nhổ mũi tên ra. Người bị tên bắn trúng đó muốn tìm hiểu như nói trên, có thể nào tìm hiểu hết được không? Hay ông ta chết trước khi ông ta hiểu biết hết? Các vị hiểu lời dạy của Đức Phật nên chỉ cố gắng tập trung để nhận ra Phật tánh của chính mình, không thắc mắc những việc không cần thiết. Đức Phật dạy thêm, như hiện giờ các ông đang bị mù mắt mà đi tìm hiểu tất cả vạn vật chung quanh. Các ông tìm hiểu như vậy không thuận lý lắm. Muốn hiểu rõ cảnh vật chung quanh, các ông cứ trị cho hết bệnh mù mắt đi, thì các cảnh vật sẽ hiện rõ trước mắt, mặc tình các ông muốn hiểu, muốn biết. Cũng như vậy, người đang sống với Phật tánh phàm tình mà muốn đi tìm cái chân thật trong thân cũng như ngoài thân thật là rất khó. Các ông cứ cố gắng làm sao nhận ra Phật tánh của chính mình, từ trong Phật tánh mà nhìn ra vạn vật thì việc gì cũng biết cả. Cụ Lê Đại Trung hỏi tiếp, thuyết âm dương là gốc từ Trung Hoa, sao tu theo thiền tông học nhà Phật lại dùng đến? Trưởng ban trả lời, người tu theo thiền tông học nhà Phật, ngày xưa ai có căn duyên lớn, nghe vài câu kinh là ngộ đạo. Còn ngày nay, vật chất quá đầy đủ, danh lợi cũng quá nhiều. Vì vậy, con người khó nhận ra đạo lý được, bởi bản chất con người thích thụ hưởng, thích những điều kỳ bí, linh thiêng, thích bỏ ra ít, lấy lại nhiều, gọi chung là tham, thích tôn sùng người khác, thích làm nô lệ cho những người có tiếng tâm, vân vân. Do đó, những người có chút ít học thức, họ biết bệnh của chúng sanh, nên họ bày ra những chuyện kỳ đặc, bịa ra những việc không khoa học, không thực tế, để dụ dỗ những người non lòng, nhẹ dạ, tin mù quáng. Do đó, chúng tôi phải tìm tòi học hỏi tất cả về nguyên nhân sanh ra vũ trụ này, cũng như nguyên nhân sanh ra con người và vạn vật. May mắn là chúng tôi đã hiểu được lời Phật dạy. Vì con người ham muốn không bờ bến nên mới sanh ra đủ thứ khổ ở thế giới này. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu các ông bị té xuống đất, phải chọi từ đất mà đứng lên. Câu dạy này của Đức Phật chúng tôi đã lãnh hội được ý nghĩa. Các ông sanh ra bởi âm dương, nếu muốn thoát khỏi lực hút của âm dương thì các ông phải hiểu sự vận hành của âm dương và tránh lực hút của nó thì các ông mới có thể vượt ra được. Vì vậy, chúng tôi phải nghiên cứu về âm dương. Nay chúng tôi đã thấy được mấu chốt, nên khuyên người tu theo thiền tông học phải làm sao cho cơ thể mình khỏe mạnh theo nguyên lý âm dương thì sẽ có kết quả dễ hơn. Cụ Lê Đại Trung lại hỏi, xin cho vài ví dụ âm dương hình thành, diệt đi và làm sao giải thoát ra khỏi âm dương. Trưởng ban trả lời, câu hỏi của cụ tuy ngắn gọn, muốn trả lời tuyệt ý câu này, chúng tôi phải dẫn chứng hai phần như sau. 1. Về hành tinh chúng ta đang sống cấu tạo bởi 1. Đất, chất cứng 2. Nước, chất ướt 3. Gió, không khí 4. Lửa, nóng 5. Điện, sáng 6. Hành, chuyển động. Chuyển động này nó lại chuyển động hai chiều trái ngược nhau, tạo thành hai cực đối kháng, nên làm đất, nước, gió, lửa, điện phải chuyển theo nó, tạo thành một lực chuyển động khủng khiếp của hai cực mà các nhà hiền triết gọi là vận hành của âm dương. Vì vận hành của âm dương nên vạn vật trên thế giới này mới có sanh ra như chúng ta đang thấy. Từ trung tâm điểm chuyển động ra ngoài theo chiều xoắn ốc ngược kim đồng hồ gọi là dương. Cũng từ ngoài chuyển động hút vào trung tâm điểm theo chiều xoắn ốc thuận kim đồng hồ vào trong gọi là âm. Hai chiều âm dương này được lý giải như sau. 1. Âm hút vào để các hình thể dính cứng lại. 2. Dương đẩy ra để cho vật thể không va chạm với nhau. Vì vậy, khi âm dương hút cứng với nhau sanh ra vạn vật. Sự cuốn hút của âm dương với nhau tùy theo lớn hay nhỏ. Nếu chạm nhau nhẹ, sanh ra nhỏ, chạm với nhau mạnh, sanh ra lớn, nhưng phải triệt để tuân theo quy luật của âm dương. Bởi vậy, chúng ta thấy tất cả động vật hay thực vật nhìn kỹ sẽ thấy lớn khủng khiếp như điện âm dương ở trong không trung. Nếu vận hành ngược chiều nhau mà không chạm với nhau thì không phát sanh. Còn nếu chạm với nhau sẽ phát sanh ra tiếng nổ gọi là sấm sét. Còn động vật như loài người, loài cầm thú cũng phải tuân theo quy luật cuốn hút của âm dương. Nếu âm dương di chuyển không chạm nhau thì thôi, chạm nhau nhẹ sẽ có cảm giác tốt hoặc xấu. Còn thật sự chạm với nhau mạnh sẽ sanh ra con. Nói tóm lại, âm dương sanh hóa và chi phối tất cả vạn vật ở thế giới này. Đó là nói hẹp, còn nói rộng là trong càn khôn vũ trụ này. Dù là động vật hay thực vật cũng phải tuân theo quy luật của âm dương cả. Vì vậy, con người được hình thành phải qua công thức âm dương, chứ không có phương pháp nào khác. Ai nói có công thức nào khác là không thuận lý lắm. Hình thành một hành tinh. Được hình thành một hành tinh mới, phải có rất nhiều mảnh vỡ của vô số hành tinh đã hết tuổi thọ bay trong không gian hoặc hành tinh nào đó, bị con người hủy hoại bằng cách là cho nổ tung, hay hành tinh đó đã bị lấy hết khoáng chất, không còn khả năng tự cân bằng âm dương, nên bị tan rã, bay vào không gian. Các nhà khoa học gọi những mảnh vỡ ấy là bụi không gian. Số bụi không gian không thể tính hết đó, cứ bay lơ lửng ở trong không gian. Nếu nó bay đến chỗ trung tâm vận hành khủng khiếp của âm dương, các nhà khoa học gọi là sức hút lỗ đen của vũ trụ. Tức thì nó bị lực chuyển động thuận và ngược chiều với nhau của âm dương tạo thành một khối tròn. Khối này ban đầu nhỏ, dần dần cả tỷ năm bị xoay tròn cho đến khi nào lớn bằng địa cầu chúng ta, hoặc nhỏ hơn hay lớn hơn gấp nhiều lần. Khối tròn ấy được kết thành bởi nhân duyên do âm dương xoay chuyển tạo ra. Khi đúng với nhân quả của nó rồi, tự nó văng đến một nơi nào thích hợp và cứ xoay tròn và vận hành theo cụm các hành tinh mà các nhà khoa học gọi là chùm hệ thái dương. 1.000 hệ thái dương nhân cho 1.000, số ra này là tiểu thiên thế giới mà Đức Phật dạy trong kinh. Số hành tinh của tiểu thiên thế giới nhân cho 1.000 nữa, số ra này là trung thiên thế giới. Số trung thiên thế giới nhân cho 1000 nữa là đại thiên thế giới. 3 lần nhân đó gọi là tam thiên đại thiên thế giới, mà Đức Phật dạy là trong càn khôn vũ trụ mênh mông bao la này có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới không thể đếm hết được. Còn lỗ đen trong vũ trụ các nhà khoa học bảo cũng không biết là bao nhiêu vì quá nhiều. Lời giải thích của Đức Phật nói trên, vạn vật hay loài người có mặt ra đây là do âm dương tạo thành. Vì vậy, muốn tìm đường ra, tất nhiên phải hiểu rõ nguyên lý âm dương mới ra được. Còn không hiểu, chúng ta cứ loay quay mãi trong âm dương. Trên đây là sơ lược hình thành của một hành tinh. Còn muốn hình thành một con người hay động vật thì sức hút của âm dương cũng phải mãnh liệt mới tạo thành được. Phần này chúng tôi nói ít, cụ tự hiểu nhiều.